ุปลังกาเจริญสาริตังเปลี่ยนแล้วคือเจคงใส่เสื้อเต็นทางตรงเทียบภาพลาภุปลังกาเจริญเดียตึงตึงเทียมเยื่อมชีชมปาดีอันตรงเธอเยื่อจันภาพลาภุปลังกาเกือบยังโยกันเสื่อว่าเสื่อเกียร์เกียร์สาบมตีใส่ดามลงภาพลาภุปลังกาเกือบสองสามอันใดเดือบมีทันใดจึงโอวาเนียสร้างลาภุปลังกาเกือบที่สุขจามเบียดเหนื่อย
ดังดังดัง
คมเศร้าเธอตายบาโหเยี่ยมลาภุปลังกาเกือบยิ่งสะท้านยื้อไปทั้งเจ้าหนาวต้อยทั้ง
ฟังเลย
เดือบแห้งกว่าลาภุปลังกา
Nam mô Bụt Thầy Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Khay Ya. Con vô thường không kiến, thành chính đảnh lễ tri tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 6 tháng 9 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. California 5:30 đến 8:00 sáng. Paris 1:30 đến 4:00 chiều. Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản về ba pháp. Kinh phúng tụng tiếp theo ba pháp. Pháp thứ tư, ba pháp thiện hạnh. Thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh sẽ do Thượng Tọa Sắc Đẳng giảng giải với sự điều hộ của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính đăng giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 6 tháng 9 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản, trường bộ kinh, Cố Hòa Thượng Minh Châu, dịch Việt. Xin mời Lăng và Nguyệt đọc chấm văn của bài kinh hôm nay. Kính mời Siết Lăng và Nguyệt.
Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma.
bài học hôm nay. Ba kinh phụng tụng tiếp theo, pháp thứ tư, ba thiện hạnh: thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. Ba pháp này, các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu dài, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc của chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Pháp thứ tư, ba thiện hạnh: thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. Này các hiền giả, ba pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho loài người, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giáo. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Thánh Trợ tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp theo phần ba pháp với
đề tài
là ba thiện hạnh. Ngày hôm qua lẽ ra thì chúng tôi trình bày về ba ác hạnh như là một tiền đề để chúng ta bước sang ba thiện hạnh này, nhưng rất tiếc hôm qua vì bận việc mình chót nên đã không có hoàn tất được. Hôm nay chúng ta trở lại đề tài ba thiện hạnh. Riêng trong ba thiện hạnh này, muốn nhắc lại một điều là ba thiện hạnh cũng như ba ác hạnh đặc biệt đề cập đến ba cái phương diện hay là ba cái ba sự tạo tác tất cả chúng ta thể hiện qua cái hành nghiệp của mình, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nếu mà chúng ta nói rằng tất cả những nghiệp mà chúng sanh ở đời tạo thì nó chỉ nằm gọn ở trong ba nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì chúng ta nói như vậy không sai chút nào. Bởi vì ngoài ba cái nghiệp đó, nó không thể có được một cái gì khác để tạo nghiệp ngoài thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Và chúng ta phải khẳng định rõ điều này. Bởi vì sao vậy? Tại vì từ ba điều này mà chúng ta có thể thấy được là mình có sống đời sống hiền thiện hay là sống đời sống với ác hạnh. Lấy một thí dụ là đôi khi trong đời sống có rất là nhiều việc làm ở ngoài sở, ở trong nhà, vì cá nhân và việc người khác. Nhưng mà chúng ta khó biết là việc nào là việc tốt và việc nào là việc bất thiện. Nếu mà đem từ điều ra mà nói thì có trăm ngàn thứ mà chúng ta không biết là làm sao để có thể kể hết. Chúng tôi lấy một cái ví dụ, có hai bản kinh quen thuộc với người Việt Nam, đó là kinh Lương Hoàng Sám và kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới ở trong Hán Tạng. Hai bài kinh này, đặc biệt là kinh Lương Hoàng Sám của Phật giáo Bắc truyền, đã liệt kê những cái tội danh hay là những việc làm sai quấy. Và trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới thì lại nói đến những cái giới luật của vị Bồ Tát, đặc biệt là nói về những điều không được làm. Khi đọc những điều này, nhất là kinh Lương Hoàng Sám, thì đôi khi những người Phật tử cảm thấy mình khó có thể tránh khỏi những cái tội lỗi trong cuộc đời này. Nếu mà chúng ta tính chiết ra từng điều thì nhiều lắm thưa quý vị. Nhưng mà ở trong một cái nhìn khác giản dị hơn, nhưng mà chúng tôi cũng có thể nói là toàn diện hơn, là chúng ta nhìn tất cả những thân nghiệp qua thân nghiệp, khẩu nghiệp, thể ý nghiệp. Khi mà chúng ta nhìn tất cả mọi việc qua ba nghiệp thì nó cũng mang tính toàn diện, nghĩa là chúng ta không bỏ sót một lĩnh vực nào hết. Nhưng mà chính khi mà chúng ta nhắc đến ba nghiệp này thì dễ dàng để cho chúng ta trang nghiêm cuộc sống, để chúng ta làm đẹp cuộc sống, để cho chúng ta thanh tịnh hóa cuộc sống. Lời nói, hành động, ý nghĩ, chúng tôi thì nghĩ rằng không cần nói nhiều, trước đây cũng đã có một vài lần chúng tôi trình bày về điều này, đặc biệt là về khẩu nghiệp, thì chúng tôi có đề cập đến nó không hẳn nhất thiết là lời nói từ miệng của chúng ta, mà nói nó về khả năng sử dụng ngôn từ, ngôn từ bằng chữ viết, ngôn từ qua sự biểu thị, ngôn từ bằng email, bằng giấy mực chẳng hạn. Nói chung là cái gì mà sử dụng đến ngôn từ, đến truyền đạt, đến truyền thông, khiến cho người khác hiểu, thì cái đó chúng ta cũng có thể nói là khẩu nghiệp. Thân nghiệp thì thưa quý vị, chúng ta nói đến hành động. Chứ hành động ngày nay nó bao gồm nhiều thứ, nhưng mà cái hành động ở đây đặc biệt nói về sự hành động của thân. Và cái hành động đó nên được hiểu là cái gì, tất cả những gì được làm mà ngoài ra cái khẩu nghiệp. Còn ý nghĩa thì chúng ta cũng hiểu là một cái lực chủ động cho tất cả những gì được thể hiện, kể cả thân nghiệp và khẩu nghiệp. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là ý nghiệp không có cái riêng của nó. Chúng ta nói đến tư duy, chúng ta nói đến tư tưởng, Chúng tôi lấy ví dụ là người ta có thể nói, có thể làm, nhưng mà cái nói cái làm đó nó không có lan rộng, nó không có động bằng một cái tà kiến, nó không động bằng những cái hệ lụy mà do tư tưởng mang lại. Hồi đại dịch thế chiến, người Đức chỉ với cái quan niệm về chủng loại, tức là cái tính ưu việt của người Aryan, chỉ riêng cái tư tưởng về tính ưu việt của người Aryan, thì họ đã đưa hàng bao triệu người Do Thái vào trong lò ga để mà tặng thảm sát. Nếu chúng ta nhìn thấy những cái cuộc chiến tranh, binh biến, đau thương mình những mặt trong lịch sử nhân loại, thì những cái chủ nghĩa thường được sử dụng như là một tác động, kể cả chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Cái ý nghiệp đó, ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng xa, ảnh hưởng rộng. Và nhiều khi chúng ta xem thường những điều đó. Nhiều lắm là ngày hôm nay chúng ta nói về ý thức hệ, nhưng mà thật ra thì cái ý nghiệp nó còn rộng, còn lớn hơn ý thức hệ. Nó bao gồm cả tham ác, cả sân ác, mà dĩ nhiên phải có tà kiến ác, chứ không phải chỉ đơn giản là tà kiến ác. Và bây giờ chúng ta nói đến một vấn đề rất là mấu chốt, đó là khi mà nói đến ba cái nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì Đức Phật đặc biệt chú trọng đến cái sự liên đới giữa hành động của chúng ta đối với tha nhân. Nếu mà chúng ta nhìn vào 10 cái ác nghiệp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh thuộc về thân, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nhậm nhí vô ích thuộc về khẩu, tham ác, không tà và kiến ác thuộc về ý, thì chúng ta thấy điều thế này nó liên hệ đến chúng sanh khác. Cái nhận thức này thì thưa quý vị, nó đặc biệt là một cái cơ sở đạo đức luân lý ở trong đạo Phật. Chúng sinh sống ở trong cuộc đời, cái nhìn đối với chúng sinh khác như thế nào? Chúng tôi lấy ví dụ là cái chuyện mà tin là chúng sinh nên được đối xử như thế nào, thì ở trong nền văn hóa Tây Phương nói rõ hơn là trong văn hóa của Di Tôn giáo, của Hồi giáo, của Do Thái giáo, thì có một khác biệt rất lớn với đạo Phật, nói chuyện rất lớn với đạo Hindu. Ở một điểm là người ta chỉ chiếu rộng đến con người, nhưng mà đối với con vật thì không sao hết. Giết người mới là vấn đề, nhưng mà giết những con vật không là vấn đề. Chúng ta nhớ hình ảnh mà cái đây 3-4 thế kỷ, khi mà người Âu Châu họ còn sử dụng đến bạo lực để buôn bán nô lệ. Và những người nô lệ ở đây chúng ta gọi là nô lệ da đen. Hình thức buôn bán nô lệ có nhiều nơi trên thế giới, nhưng mà riêng đem những người da đen từ Phi Châu đi sang các đồn điền, các nông trại ở tại trên thế giới, nhất là Hoa Kỳ, để làm việc. Thì thứ gì trong cái tâm lý của Kitô giáo, thì lẽ ra không được đối xử với con người như vậy. Nhưng mà những cái quan điểm của người Tây Phương, những nhà truyền giáo thời bây giờ, là người da đen không được xem là một con người thực sự, mà xem là subhuman, tức là dưới con người một bậc. Có lẽ là dưới con người một bậc mà trên con khỉ một bậc. Và do vậy họ có thể sử dụng làm nô lệ, họ có thể sử dụng làm vật mua bán. Thì chỉ riêng cái quan điểm mà xem người da đen là subhuman thì nó đã tạo nên không biết bao nhiêu là những khổ đau. Và vì vậy chúng ta sống ở trong cuộc đời này, đừng tưởng là cái tư duy nó không quan trọng, ý nghĩ không quan trọng, hay hoặc giả là trong kinh Tề Túc chúng ta thấy ba điểm mà làm cơ sở cho vua Piyasi, đó là không có đời sau, không có các loại hóa sân, hành vi thiện ác không có quả báo. Ba điều đó tuy rằng ba điều hoàn toàn khác biệt, nhưng mà ba điều đó nó là một sự liên hệ rất là mật thiết. Thì khi mà nó không có các loại hóa sân, và chúng ta không tin rằng có chư thiên, có Atula, có ngạ quỷ, có địa ngục, nó lớn chuyện chứ không phải là nhỏ. Và ở đây khi mà chúng ta đề cập đến cái sự, cái nhìn của chúng ta đối với chúng sanh khác ở đời đó, thì phải nói rằng ở đó gói ghém rất là nhiều cái nhìn của người Phật tử đối với thế giới này. Đối với thế giới này, không phải chỉ giết người mới gọi là sát sanh, mà giết con vật cũng là sát sanh. Đối với thế giới này, không phải chỉ có thai sanh, mà còn có noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh. Đối với thế giới này, không phải chỉ có loài người mới là được cái quyền sống, mà có một lần một vị cao tăng sang Tích Lan, khi vua Tích Lan thì bây giờ hỏi vị này, thì vị cao tăng đó đã trả lời về việc trị nước. Nhà vua không phải chỉ có trách nhiệm bảo vệ những người sống, tức là những thần dân của mình, mà còn có cái trách nhiệm để bảo vệ sự an bình cho muôn loài, như là loài vật, thượng cầm hạ thú. Và thậm chí ngày hôm nay chúng ta sang Tích Lan còn tìm thấy một hình ảnh đẹp, đó là chẳng những họ bảo vệ loài vật mà họ còn bảo vệ cả cây cỏ, bảo vệ cây xanh, không có tàn phá thiên nhiên. Thì điều mà chúng ta nói tại đây là khi mà chúng ta nhìn vào trong ba cái ác nghiệp, thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp đó, thì nó đều liên quan đến tha nhân. Mà nó, tha nhân ở đây chúng ta hiểu là người khác thôi, nhưng mà liên hệ đến chúng sanh khác. Và ngược lại, ba cái gọi là thiện hạnh thì nó liên quan đến cái tính cách bất tác khi so sánh với ba ác hạnh. Ví dụ như ba ác hạnh là nói rằng không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không nói độc ác, không nói đâm thọc, không nói nhảm nhí phụ ích, không tham ác, sân ác và tà kiến ác. Thì khi mà chúng ta nói rằng sát sanh là ác hạnh, không sát sanh chúng ta gọi đó là bất tác và không làm. Cái không làm này đối với rất là nhiều chúng sanh ở trong đời này, nó chỉ mang tính tiêu cực. Người ta muốn có cái gì gọi là thực sự thể hiện qua hành động. Ví dụ như một người mà gọi là tốt, thì người đó ít nhất là phải bố thí. Người gọi là tốt, ít nhất là người đó phải đi làm việc thiện nguyện ý cho người khác. một người gọi là tốt thì người đó phải có những thành tựu trên phương diện sự nghiệp. Nhưng mà trong đạo Phật nói đến một cái mấu chốt rất ư là quan trọng, đó gọi là sila, hay gọi là giới, hoặc giờ là chủ tâm từ bỏ, chủ tâm không làm. Như buổi sáng hôm nay chúng ta không nói dối, không nói hay là chúng ta không có trộm cắp, tại vì ngày hôm nay không có chuyện để nói dối, mà chúng ta có đầy đủ những vật chất trong đời sống, chúng ta phải đi trộm cắp của ai. Nhưng mà cái không đó thì mới thật sự là tiêu cực, là chúng ta gọi là cái không của hoàn cảnh, cái không làm của sự tình cờ, cái không làm đó đó là nó do không nằm ở trong điều kiện như vậy. Nhưng mà cái sự bất tác hay là sự không làm mà chúng ta muốn nói ở tại đây thôi, nó là một cái chủ tâm từ bỏ. Chủ tâm từ bỏ là mình quyết định không nói dối, quyết định là tránh xa lời nói chia rẽ. Cái chủ tâm mà cứ quyết để từ bỏ điều đó, Đức Phật gọi là sila hay là giới, tức là gọi là tác ý từ bỏ hay là cái chủ tâm từ bỏ. Thì cái chủ tâm từ bỏ đó nó không đơn thuần là sự tiêu cực, mà chủ tâm từ bỏ đó là một thái độ tích cực lớn. Ví dụ như mình dẫn người khác, mình có thể buông ra một lời nói rất là nặng, lời nói đai nghiến như lời nói nguyên đổi chẳng hạn, nhưng mà mình nhớ mình tu tập, mình không nói những điều đó, không nói lời độc ác. Hay hoặc giả là mình ghét một người nào đó, mà mình có được cái dịp để mình chia rẽ người đó với một người thân của người đó. Mình là một người hiểu đạo, mình không làm như vậy. Mình biết rằng trên cái phương diện gọi là cạnh tranh hay là hơn thua thì mình có thể nói ra cái lời chia rẽ, ở trong lúc có thể chia rẽ được, nhưng mà mình không làm. Tại vì sao? Tại vì người đó sai quấy, không tốt với mình, là chuyện của người đó. Nhưng mà mình nói lên cái lời chia rẽ thân của người đó thì vô hình chung tự chúng ta là tạo thêm một ác nghiệp cho chính mình, cho dù người đó là người xấu, người đó là kẻ thù. Thời bây giờ thì người ta chỉ nói đến sự khôn ngoan của sự ứng biến, nhưng mà người ta không nói nhiều đến cái ác mà mình tạo trong đời sống. Vì vậy khi mà chúng ta học về học thiện nghiệp đó, thì thực ra chúng ta nên hiểu rằng học thiện nghiệp đó là một cái chủ trương không làm, thân không làm ác, khẩu không làm ác, ý không làm ác. Chúng ta gọi là ba cái thiện nghiệp. Và cái chủ trương không làm đó thì đạo Phật gọi là sila hay là giới. Giới có nhiều loại, nhưng một cái giới mà liên quan đến ba nghiệp bất thiện đó thì phải nói rằng thập thiện nghiệp này bao gồm nhiều thứ. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái không làm này nó không có giá trị. Cái không làm đó nó có một cái ý thức lớn, không làm nó có một cái giá trị lớn. Như khi nãy chúng tôi nói với quý vị rằng tại sao người ta có thể đem con người bán thành nô lệ. Cái hình ảnh mà chúng ta thấy ngày hôm nay là những người da trắng họ bỏ một số tiền lớn để họ mua nô lệ từ Phi Châu. Ở tại Phi Châu, những cái bộ lạc này đánh bộ lạc khác, bắt người bộ lạc khác đem về bán cho những người da trắng như là hàng hóa. Những người da trắng đó, khi họ mua được những người da đen với giá rất hời, giá rất rẻ, thì họ mang xuống tàu. Những chiếc tàu mà chúng ta gọi là tàu biển, hay bằng boom thời xưa đó, đi từ Phi Châu sang Tân Thế Giới, tức là sang bên châu Mỹ đó, cũng vài tháng đi bằng boom. Và trong thời gian đi trên biển này nè, thì những người nô lệ da đen đó, họ bị nhốt thảm hơn là con khỉ, thảm hơn là con vật khi bị di chuyển ngày nay. Họ bị xích tay, xích chân lại ở dưới cái sườn tàu, không có đủ y phục ấm áp, không có đủ vệ sinh sạch sẽ cho họ, không có đủ thức uống, thức ăn cho họ, mà họ hoàn toàn không biết gì về hành trình gian nan trên biển. Một người bình thường đi biển cũng đã chết lên chết xuống rồi. Một người da đen bị nhốt, bị xiềng xích bằng xích sắt lại ở trên lưỡng tàu. Ai sống được thì sống, ai mà không sống được mà chết đi thì họ quăng xuống biển như là xác con vật. Và khi mà đến đặt đến bến bờ thì họ đem lên, họ cho ăn uống phục hồi sức lực, rồi cũng xiềng xích đó, rồi cũng những người da đen đó, từ một con người sống tự do ở trong rừng, bây giờ trở thành một con người, một cái vật mua bán, đem đi bán cho những cái điền chủ, và những điền chủ đó mua về để bắt phải làm việc, và nhiều cái sự hà khắc đối xử mà như người đó như là một con vật, không kém, không hơn không kém. Tại sao người ta có thể làm như vậy? Là tại vì cái nhân sinh quan, tại vì cái quan niệm về tôn giáo, tại vì cái quan niệm là những người đó không phải là con người, mà chỉ là dưới con người, dưới hạng con người, mà trên hàng con kỹ thôi. Đó là quan niệm. Thế nên khi mà một người tu tập về thập thiện, từ bỏ thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, thì những cái gọi là tham ác, sân ác, tà kiến ác của ý, thì người đó có lưu ý, người đó có thấy được những cái tà kiến của mình nó mang cái tính tàn độc như thế nào, nó ảnh hưởng tai hại ra sao đối với tha nhân, đối với người khác. Chúng ta đừng chỉ dán cho cái nhãn là ba cái thiền hạnh là nó tiêu cực. Ồ, thân không sát sanh, ồ, thân khẩu không nói dối, ý không tham ác, không có sân ác, tà kiến ác, chị nghe cũng tạm tạm được, nhưng mà nó không thì nó có gì tích cực hết. Đúng là nó cái tích cực rất là lớn. Đức Phật là bậc đạo sư đầu tiên nhấn mạnh đến cái giá trị của giới trong sự tu tập. Bởi vì biết rằng từ nhiều đời nhiều kiếp đó, chúng ta vốn đã có cái gọi là thường nghiệp, thường thân ý duyên, tập quán hay thói quen. Bây giờ chúng ta làm ngược lại với thói quen của mình, nó đòi hỏi sự cố gắng, nó đòi hỏi cái sự dũng cảm, chứ nó không đơn thuần là chỉ làm một thói quen mà thôi. Một cái chuyện mà chúng ta thấy là nói nhảm nhí vô ích. Nó nhảm nhí vô ích vốn là cái chuyện mà chúng ta xem là vô tội vạ. Mình ngồi thì tâm sự hàn huyên, mà nói một khác là chúng ta tán gẫu, nói một cách khác là chúng ta nói biên thiên. Những chuyện đó chúng ta thường nghĩ thì không có chết ai hết, nhưng mà thật sự là có một số không nhỏ người ta có thói quen. Cái thói quen đó là ưa thích rủ rê người này, rủ rê người khác. Tại mình nói phải có người nghe, mà nói những chuyện không đâu vào đâu hết. Cái cuộc sống của con người không có dài, nhưng mà chúng ta ngồi để mà tán gẫu là chúng ta hoang phí. Khi mà chúng ta ngồi chúng ta tán gẫu thì chúng ta nghĩ rằng cuộc sống là duyên thừa, cuộc sống nó không mang tính cấp thiết để làm cái gì đó, cho nên chúng ta phung phí cuộc sống. Nhưng mà chẳng những cái thái độ phung phí cuộc sống đó, nó ảnh hưởng đến cái nhìn của chúng ta, nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta, mà nó còn ảnh hưởng đến người khác. Có những người vốn có thói quen là không nói những chuyện cần nói, nên nói, không nói những chuyện đáng nói, mà chúng ta chỉ muốn nói những chuyện là nói để cho vui, nói để cho qua, nói để cho hết thì giờ. Lâu ngày nó trở thành một thói quen. Thói quen là hãy nói nguyên thuyên, nói những chuyện không đâu ra đâu hết. Và chưa bao giờ chúng ta nghĩ những chuyện đó gọi là, dùng cái chữ gọi là ác hạnh. Và dĩ nhiên chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng nên từ bỏ chuyện đó hết. Nhưng mà chúng ta cứ thử nghĩ như vậy. Một người đi làm, mà người ta trả tiền cho mình có 8 tiếng đồng hồ, mà chúng ta không làm. Chúng ta ngồi đó để mà, trong ngôn ngữ ngoài đời ta gọi là cà lơ phất phơ, tức là không làm gì hết. Ngồi chứ có ngồi thôi. Thì quả thật là người đó đang làm hỏng công việc của hãng. Chúng ta có 100 năm sống trong cuộc đời này, nhưng 100 năm đó có bao nhiêu thì giờ mà chúng ta dùng để nói những chuyện gọi là tán gẫu hay nói nhảm nhí vô ích. Cái thái độ mà tán gẫu nhảm nhí vô ích nó khẳng định một điều rằng chúng ta không có chuyện gì tốt hơn để làm. Do đó chúng ta thích chủng 5, chủng 7 để chúng ta nói những chuyện không đâu bắt đầu hết. Chúng ta nhớ hồi nhỏ đồng cuốn sách gọi là Luyện Tinh Thần của bà Dorothy Carnegie, bà nói một chuyện như vậy. Trong một cái chương đặc biệt nói về người muốn tôi luyện, thì bà tôi luyện cuộc sống, thì bà nói rằng đừng có đánh đu với chiếc ghế xích đu. Ở trong đó bà kể là hình ảnh của một người không có chuyện gì làm hết, ngồi trên cái xích đu, đánh đu tới lui cho nó vui. Đánh đu không phải là cái tội, đưa võng không phải là cái tội, ngồi nói chuyện ngàn đàm không phải là cái tội. Nhưng mà có nhiều người xem là mình không có chuyện gì để làm hết. Khi chúng ta nói như vậy có nghĩa là chúng ta không có một mục đích cho đời sống. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta không thấy được là cuộc sống nó ngắn ngủi, nên thời giờ cuộc sống cần được trân trọng. Chúng ta không có bao nhiêu thời giờ. Những việc quan trọng mà cần làm trong cuộc đời này, chúng ta không có nhiều thời gian để làm việc đó. Người ta nói sống 100 năm, thật ra thời gian đi qua trôi rất nhanh. Có nhiều việc mà chúng ta không làm được. Từ việc học, cho đến những việc gì mà chúng ta làm cho người thân của mình, cho đến những việc gì mà chúng ta có ý nghĩa cuộc sống, và cho đến bản thân của mình. Do vậy, khi mà chúng ta nói rằng nói nhảm nhí vô ích là ác hạnh, vì không nói nhảm nhí vô ích là thiện hạnh, thì nó không có đơn giản là một sự tiêu cực. Nó hoàn toàn không đơn giản là một sự tiêu cực, mà nó là một thái độ rất là tích cực. Đó là một cái chủ tâm đi ngược lại với thói quen của mình. Một cái chủ tâm là không làm một việc làm gì đó mà bình thường chúng ta làm rất thường. Do vậy khi mà Đức Phật Ngài dùng cái chữ si lá, Ngài dùng chữ giới, thì Ngài muốn nói rằng có một cái chủ tâm để từ bỏ những ác hạnh. Cái đó Ngài gọi là giới. Tất nhiên nó không dễ. Nó đòi hỏi sự phấn đấu của chúng ta rất là nhiều. Và nó mang cái tính rất là tích cực. Thứ gì chúng tôi muốn nói đến một phương diện khác về ba cái thiền hạnh: thân thiền hạnh, khẩu thiền hạnh, ý thiền hạnh. Một điều mà chúng ta rất là ngạc nhiên là khi chúng ta đọc ra điều này đó, thì những cái ác hạnh và thiện hạnh mà mình nói, nó có tính cách ngoài lề, hay là phụ đề, hay là nó không có chính thức của sự tu tập. Nhưng thật ra một vị thiền sư đã nói như thế. Một người muốn cho ba nghiệp của mình được tốt mà không có bất thiện thì người đó phải có trình độ chánh niệm cao. Cái chánh niệm ở đây tức là ý thức biết rõ cái gì mình đang nói, ý thức biết rõ cái gì mình đang làm. Và cái ý thức đó đó, nó phải được nhận thấy một cách tinh tế. Quý Phật tử, chúng tôi muốn tâm sự một điều rằng khi mà chúng ta nói đến cái ác nghiệp đó, thì nó không đơn giản là thí dụ sát sanh, mình sát sanh là mình tạo ác nghiệp, mà mình còn dạy người khác sát sanh, mình khen sự sát sanh và mình vui với sự sát sanh cũng là ác nghiệp. Chúng tôi hồi còn nhỏ đó, nó có hai cái ấn tượng in đậm vào cái trong tâm trí của mình. Một cái ấn tượng thì nó vô hại lắm, đó là khi chúng tôi còn nhỏ mà chúng tôi thấy cái rổ rau thơm ấy. Rau thơm ở trong miền quê đó, hay là chúng tôi nghĩ là ở thành cũng có nói như vậy, nhưng mà có lẽ là ở miền quê là rõ nét nhất, là cái rổ rau họ để nhiều thứ trong đó để ăn sống, mà rau trong đó thường là thơm, ví dụ như là rau húng, rau quế, hay là kinh giới, hay là rau tí tô chẳng hạn, có nhiều thứ, rau dấp cá, họ làm cái rổ rau thơm. Khi trước tôi còn nhỏ mà ăn cái gì mà nhìn thấy một cái rổ rau thơm thì tôi cảm thấy nó ngon, cảm thấy nó hấp dẫn. Đi đâu mà chúng tôi thấy cái rổ rau thơm thì thấy thấy thích lắm. Dạ, chỉ thấy rổ rau thơm thì thấy ngon rồi. Nhưng mà có một hình ảnh thứ hai, nó không đơn giản như vậy mà nó rất là hại đó. Đó là khi trước tôi còn nhỏ đó, không biết từ khi nào mà đi học tác ao. Dạ, đi học tác ao tức là có những cái vũng nước hay cái ao nhỏ, rồi mình đắp một cái con đê tạm, rồi mình chặn cái rổ, rồi mình múc nước ra. Khi mà mới múc nước thì mình thấy rằng múc từng gáo nước, từng thau nước, từng cái xô nước ra thì mình thấy không có gì. Nhưng mà khi mà nước cạn xuống thì thưa quý vị, cá thì nó sống ở trong nước, và khi nó cạn xuống thì thường nó nhảy soi sói, chúng ta gọi là nhảy soi sói đó, thì lúc đó thấy vui lắm, đặc biệt là thấy vui lúc mình tạc ao như vậy. Có lẽ nó đã ăn sâu vào trong tâm khảm. Mỗi lần mà thấy người ta tạc ao mà khi mà rút hết nước rồi cá nó nhảy lên thì thấy thích. Chúng tôi nhớ rằng khi mà chúng tôi vào chùa, hình như là 1-2 năm rồi, chúng tôi vẫn còn có cảm giác đó. Ở trong miền Nam người ta hay dùng cái máy đuôi tôm đó, để họ bơm nước ra khỏi ruộng hay khỏi ao, họ tát đìa hay tát mương. Và khi cái máy mà nó rút nước ra rồi thì cá nó nhảy soi sói lên, tự nhiên thấy thích lắm. Và khi mà chúng tôi đọc về hồi nhỏ, chúng tôi đọc cái Quyển Nhật Hành của Nhà Hộ Tông viết ở trong đó về những cái ác nghiệp ở trong đó, có cái là ví dụ như sát sanh là một ác nghiệp, mà mình dạy người khác sát sanh cũng là ác nghiệp, mà mình vui theo sự sát sanh cũng là ác nghiệp. Thì lúc đó chúng tôi nhớ chúng tôi đi hỏi sư cậu, tức là sư trưởng, mình thấy người ta bắt cá mình không bắt, nhưng mà mình đứng mình thấy thích, mình thấy vui quá, thì sư trưởng cũng nói là cái đó nó cũng là một thứ ác nghiệp. Đối với mình, nó phải mất rất lâu chúng tôi mới thay đổi được cái cảm giác đó. Dạ, tức là bây giờ mình trên bờ hay là đi ngang bờ ruộng mà thấy người ta tát ao, mà thấy người ta sát sanh mà mình không có cái cảm giác là thích thú vui theo sự sát sanh đó, nó không phải là một chuyện đơn giản mà mình phải phải phấn đấu rất là nhiều. Thì các vị thiền sư thường nói đến một cái yếu tố gọi là chánh niệm. Để mình có thể sống đời sống thiện hạnh thì mình còn có một cái sự ghi nhớ biết mình, hay là một cái sự nhớ biết mình là ai, cái gì mình nên làm hay không nên làm. Nói cách khác, có nhiều khi mình đi chùa đó, mình thường lại Phật, mình thường nghe Pháp. Nếu khi mình đối diện với những việc như vậy đó, cái tâm của mình nó ngờ ngợ, cái tâm của mình nó cảm thấy là không có thoải mái để mà mình nhập cuộc. Hay là một cái chuyện mà chúng ta thường làm, chúng ta hay nói tụ họp với nhau, chúng ta nói những chuyện nhảm nhí vô ích, thì những gì đó đối với chúng ta bình thường, chúng ta thấy không có gì từ bỏ hết, không có chuyện gì gọi là ác. Nhưng mà thật sự cái thái độ gọi là lững lờ, cái thái độ mà sống cho qua ngày đoạn tháng, nó ảnh hưởng đến cái nhìn của chúng ta về cuộc sống. Chúng ta không thực sự tích cực, chúng ta không thực sự quý trọng cái đời sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta không quý trọng đời sống của chúng ta, nên chúng ta không quý trọng thì giờ, và chúng ta mới hoang phí đời sống. Chúng ta phải có đủ sự chánh niệm á, để khiến chúng ta có thể đứng dậy, rời bỏ cái chuyện nói những cái chuyện gọi là phiếm đàm hay là phiếm luận đó, để trở về làm chuyện gì nó quan trọng, nó có ý nghĩa hơn. Thì như vậy thì cái khía cạnh thứ tư mà chúng tôi nói tại đây là, mặc dù chúng ta nói về 10 thiện hạnh, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta dễ dàng thực hiện đó. Và chúng ta phải có một cái ý thức thường xuyên. Cái ý thức đó chúng ta tạm gọi là một cái chánh niệm ở cái giai đoạn sơ khởi. Cái chánh niệm mà của một người tu thiền thì nó lớn, nhưng mà cái chánh niệm với một người mà như chúng tôi vừa đề cập đó, là một thứ chánh niệm tương đối là mình gọi là không có quên mình, không có những lúc mà chúng ta làm những việc mà sau đó mình phải ân hận. Hay hoặc giả là nhiều khi chúng ta ngồi nói chuyện đó, mình nói chuyện, mình hay đem chuyện của người này nói cho người kia, đem chuyện người kia nói cho người nọ. Trong lúc mình nói đó, mình nói rằng mình vô tình để ta chia rẽ. Nhưng mà thật sự cái đó không phải là vô tình, mà do thất niệm, do thiếu cái sự tỉnh táo mà chúng ta nói là chia rẽ đó. Cái chuyện xảy ra nhiều ở trong các ngôi chùa, ở trong các cộng đồng, và ngày nay nó là một cái thủ đoạn chính trị, nó là cái mánh lưới của cuộc sống. Dạ, mình làm sao để mình chia rẽ người khác. Nhưng mà chúng tôi phải nói một điều rồi, chúng tôi không có thấy ai mà sử dụng đến cái chiêu đó, sử dụng cái đoàn đó, sử dụng đến cái chuyện đó mà đời sống họ khá được hết. Tại vì sao? Vì cái đời sống mà mình cố tình mình chia rẽ, mình phân chia người này và người kia qua lời nói của mình. Thì thưa quý vị, người ta nói rằng gieo nhân thì gặp quả. Rồi chúng ta cũng bị phiền như vậy, rồi chúng ta cũng bị như vậy. Nên chi trong những lúc mình nói chuyện thì mình cũng phải có chút chánh niệm. Mình có thói quen là hay đem chuyện ở trong nhà ra đường, đem chuyện từ ngoài đường vô trong nhà để nói chuyện chia rẽ người này người khác. Thì bây giờ chuyện rất là đơn giản là mình phải có chút chánh niệm. Khi mình nói mà mình thấy rằng nếu cái lời nói đó mà mình thốt ra, nó có thể làm cho người này không nhìn mặt người kia, hay có thể làm cho người này mà không vui với người nọ, thì mình tránh đi. Nhiều người trong chúng ta không có thấy được cái điểm này. Nhiều người trong chúng ta chỉ nghĩ rằng mình có một chuyện bí mật, hay là có chuyện mình thích mình nói, hay là mình có thể ảnh hưởng một người nào đó, rồi mình nói cho người đó biết về cái xấu, về cái không hay, về cái chuyện của người một người thứ ba. Mình nghĩ là chuyện đó bình thường, nhưng mà thật ra đó là một thứ ác nghiệp. Tại vì chúng ta nói lời chia rẽ, thì trong giờ phút đó phải có chánh niệm. Phải có chánh niệm, gọi là chánh niệm thật sự, chánh niệm. Nên chúng tôi nói một cách tóm tắt ở đây bốn cái phương diện, nhưng khi mà nói về ba cái thiện hạnh, điều đầu tiên là chúng ta thấy rằng mặc dù chỉ có con số 3, nhưng mà nó mang tính toàn diện, nghĩa là nó bao phủ trọn đời sống của chúng ta qua thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Điều thứ hai là khi mình nói đến thiện hạnh, chúng ta nói về sự bất tác, tức là không làm. Nhưng mà cái không làm này nó không có nghĩa là thụ động, và không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Mà không làm này đó, nó đến từ một cái chủ tâm từ bỏ. Cái chủ trương từ bỏ đó là Phật gọi là giới, gọi là sila. Và cái phương diện thứ ba mà chúng ta nói là những cái thiện hạnh này nó liên hệ đến tha nhân. Một con người sống mà có tâm từ, con người sống tâm bi bi, thì mình đỡ tạo những thiện, những cái bất thiện, và mình tạo được rất nhiều cái thiện hạnh trong đời sống. Nói cái gì làm cho chúng sanh khác hoan hỷ thì chúng ta nói, mà nói gì làm cho chúng sanh khác cảm thấy bị buồn phiền, bị đay nghiến thì chúng ta tránh đi. Đó là một ví dụ. Và sau cùng thì người tu tập thiện hạnh thì cần có cái mà chúng ta gọi là chánh niệm, tức là tương đối cái ý thức thường xuyên, có khả năng coi chừng, ăn nói cái chừng mực, hành động có chừng mực, hay chúng ta gọi là có ý. Thì cái ý ở đây tức là cái ý, có sự phân biệt là cái gì nên là cái gì không nên làm. Cái đó nó cũng lợi cho chúng ta rất là nhiều. Thì chúng tôi có một vài điều chia sẻ với quý Phật tử về ba thiện hạnh như vậy. Và thì giờ còn lại của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nói về, chúng ta sẽ có một phần thảo luận, và phần sau cùng của chương trình chúng tôi sẽ nói về ba vị lãnh đạo tôn giáo vừa qua đời ở trên thế giới, và chúng ta thử nhìn lại hình ảnh của ba vị này ở trong tuần lễ hôm nay. Bây giờ chúng tôi sẽ dứt lời ở tại đây, và tiếp theo là phần thảo luận. Trước nhất thì xin được kính cung kính thượng tọa từ trước. Không biết là thấy thượng tọa đã vào room mà không biết là thượng tọa có hiện có ở trước máy và có nghe được, muốn thỉnh thượng tọa hoan hỷ, kính thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cuộc thảo luận thứ nhất. Một lần nữa xin được hỏi là không biết thượng tọa thầy siêu có nghe được không? Dạ, thấy thượng tọa thầy siêu đưa tay, nhưng mà đưa tay trong room điều hành, nhưng mà rất may có trong room điều hành thấy được thượng tọa thầy siêu đưa tay. Bây giờ thấy thượng tọa đưa tay bên phòng bên room bên này. Bạch thượng tọa thầy siêu, hôm nay chúng ta nói về ba cái thiền hành là thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh và ý thiện hạnh. Chúng ta thấy có một số điều ở tại đây đó, mà nó không có nằm ở trong ngũ giới hay trong giới. Ví dụ như là về khẩu nghiệp thì chúng ta thấy rằng không nói dối là một thiện nghiệp về khẩu, thì có đề cập đến ở trong ngũ giới. Nhưng mà cái không nói độc ác, không nói chia rẽ, không nói nhẫn nhí vô ích thì không thấy nằm ở trong năm giới. Ngược lại như là cái giới uống rượu thì có ở trong năm giới, nhưng mà ở trong thập thiện thì lại không có. Thì bạch thượng tọa từ siêu, tại sao nó có một cái sự chênh lệch là ở trong danh sách này lại có những điều mà trong danh sách kia lại không có, hay trong danh sách kia lại có mà trong này không có chẳng hạn? Thì bây giờ lấy ví dụ về khẩu nghiệp, tại sao trong năm giới không có cái giới về không nói độc ác, không nói nhảm nhí, không nói vô ích? Kính thỉnh thì tôi xin.
Phiền não nhiên cái tầm mắt. Còn thứ hai đó là chúng ta nói về cái pháp bất thiện, cái pháp bất thiện là nói một cách tổng quát. Còn cái nghiệp phiền não là chúng ta nói riêng, nói những cái gì mà nó sẽ đưa đến cái hậu quả về sau. Khi mà chúng ta phân biệt được hai cái thứ đó rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ hiểu được tại sao ở trong nhân giới thì có cái uống rượu, mà ở trong 10 cái bất thiện nghiệp đạo đó, bất thiện nghiệp thì thân ba, khẩu bốn ba, trong 10 cái đó không có nói đến cái sự uống rượu. Và cái vấn đề thứ hai là tại sao trong bất thiện nghiệp đạo nếu có 10 trong đó khẩu thì có nói đâm thập, nói độc ác, nói vô ích, nhưng mà giới thì lại không có đề cập đến. Có điều ở giới thì có nhiều, nhưng mà bất thiện nghiệp đạo thì cũng có nhiều. Còn có những điều trong bất thiện nghiệp đạo thì có nêu, nhưng mà trong giới cũng có nêu. Đây là một câu hỏi của thầy Tề Lục Đẳng. Thì tôi xin được trình bày cái vấn đề này. Chúng ta nói đến giới thì chúng ta cần phải biết rằng chữ thi lá hay là si tắc lá, si ta lá, si ta lá ở đây nó cũng xuất phát từ cái khi mà ở trong thân tình đạo đề cập đến chữ giới có dùng cái từ si ta lá để giải thích chứ. Sita-la là một trạng thái mát mẻ. Như vậy giới là những gì mà khi người đã thọ trì chính chắn, tránh xa được điều đó nó sẽ làm cho đời sống của họ được an vui, được mát mẻ, không có bị nóng bức. Do vậy cho nên đối với giới của người cư sĩ trong năm điều này thì sắc sanh trộm cắp tà dâm nói dối thì chúng ta đã hiểu rồi, còn duy về phần uống rượu thì chúng ta biết rằng là người khi uống rượu họ có hai cái sự nóng nảy, một là sự nóng nảy về thân, hai là cái sự nóng nảy về tâm. Và khi người uống rượu sẽ vì cái nguyên nhân đó mà khiến cho họ không có tự chủ được, không có tự chủ trong hành động, không có tự chủ được trong lời nói, không có tự chủ được tâm tư ý nghĩ. Cho nên nếu mà giữ được cái giới thiên này đó, thì cái đời sống của họ nó sẽ được mát mẻ. Thành thử ra cái giới như rượu, uống rượu, khi tránh sự uống rượu cũng được liệt tội trong cái giới như cấm. Đó là chúng ta chưa bàn đến cái bệnh lý phiền não. Thì ở trong đây chúng ta cũng nên nói thêm rằng là vậy tại sao ở trong giới không có đề cập đến cái vấn đề mà nói độc ác, nói dị dáng hay nói được vô ích. Thì ở đây chúng ta sự thật thì trong giới của bậc xuất gia đó, giới luật của bậc xuất gia thì có một vị tỳ kheo mà nói năm thọc tuy tuy nhiên ta chích nhau một vị tỳ kheo mà nói năm thọc giữa vị này với vị khác thì phạm cái tội ưng tối kỵ. Nếu như mà nói ly gián chia rẽ tăng đó thì phạm cái tội tăng cái đi thì tàn tội tăng tàn. Có cái đường giới thì rõ ràng. Vị tỳ kheo mà nói những lời độc ác, thô ác với vị khác, mắng nhiếc chửi rủa vị khác thì cũng phạm và chức giá giữa trị. Nói những lời vô ích thì vị đó phạm cái tội tà ác. Thì giới bậc xuất gia vẫn có những cái điều này, chỉ riêng về giới người cư sĩ trong năm giới là không có, là bởi vì đối với người cư sĩ cái phẩm hạnh của người cư sĩ chỉ nhẹ nhàng thôi, sơ cởi thôi. Cho nên trong cái sơ cởi đó, cái phẩm hạnh sơ cởi này thì không chỉ cần cái giữ những cái pháp căn bản, tức là về khẩu thì không nói dối hay là tránh xa cái sự nói dối là đủ rồi. Bởi vì một khi một người đã nói dối thì cái hậu quả nó rất là nghiêm trọng. Đức Phật còn dạy trong cái bài kinh Ra-hu-va-đá giáo giới Ra-hu-la tại Ambalasutta, Đức Thế Tôn đã bảo cái gì Ra-hu-la, người Ra-hu-la một người biết sai sự thật mà phải nói dối thì người đó không có cái chuyện ác gì mà không dám làm. Rồi ngài thí dụ như là con voi khi mà ra trận, nếu con voi đó con voi chiến của vua mà nó không còn nghĩ đến cái sự bảo vệ cái nhà hay cái vòi hay lỗ tai hay con mắt, thời như vậy con voi trở nên hung dữ, không có chỗ nào mà nó không dám xâm đến. Còn nếu như con voi khi nó ra trận mà nó còn nghĩ đến nó phải bảo vệ cái nhà hay bảo vệ cái vòi thì như vậy con voi đó chưa dám xâm phạm. Cũng vậy, nếu mà một người mà biết tôn trọng sự thật, không có nói dối, thì người đó dù họ có làm điều bất thiện gì khác nhưng mà họ cũng còn chưa chỗ, chứ họ không dám làm hết. Nhưng mà cái người đã dối trá rồi đó thì không có gì ác gì mà họ không dám làm. Cho nên ở đây cái tính nghiêm trọng của cái sự nói dối ấy, thiếu thành thật để đưa thành một cái giới căn bản của người thi sĩ. Như vậy thì ở đây chúng ta bàn về cái đường giới, tại sao phải có nó, thì nơi biên giới tại sao mà có cái giới rượu mà không có cái giới đó đồng thập nó đồng ác nó hết. Trong khi đó thì đối với Atisalapamapatha, tức là bất thiện nghiệp đạo đó, hay là đối với Rita, thì có đề cập đến nói giới nó đồng thập, nó độc ác, nó vô ích, nhưng mà lại không có đề cập đến như nói dối, không đề cập đến cái sự vô, cái sự vô, không đề cập đến sự vô. Ở đây thì gì? Vì gọi là bất thiện nghiệp đạo, thật cái tấu cầm mắt nó thuộc về những cái sở hành thân khẩu ý mà nó tạo nên cái nghiệp chiếu. Cái đó chúng ta gọi là nghiệp phiền não. Ở đây một người uống rượu không phải hoàn toàn người uống rượu, họ đều là xấu cả, tất cả mọi người. Chẳng qua cái sự uống rượu đó nó không có lợi ích mà nó đem đến cái sự tai hại, làm cho tâm nóng nảy, làm cho thân nóng nảy gì, cho nên mới cấm thôi. Nhưng mà người có những người uống rượu họ cũng là họ cũng là tốt nhất. Rượu vào họ cảm thấy sai, họ cảm thấy mất tự chủ. Lúc bây giờ họ nằm y như trơ trơ tự tập như người chết gì đó, hay là họ ngủ, họ không nói chuyện với ai. Mặc dù cũng có một số người uống rượu cho họ quậy quạng, mà họ lúc bây giờ như là một người điên, họ không cần biết, không cần tự kiềm chế được, nó sống là sống ở chỗ đó thôi. Nhưng mà cái gọi là nguyên tà cá, tức là cái nghiệp quả tâm ấy, nguyên tà cá nghiệp quả do cái sự uống rượu đó, thì không có xác định được. Ở đây bất quá thì cái sự uống rượu này nó đưa đến cái hậu quả, nó đưa đến cái hậu quả về sau mà chúng ta gọi là cái tập 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 nếp giá. Nếp giá là thường tấn y, chẳng hạn như ở trong kinh nói rằng người uống rượu họ có những cái điều bất lợi, chẳng hạn như là họ không có tự chủ được, họ cởi bỏ y phục nằm vật giữa trên đất như là một người điên, lõa lồ, rồi người đó họ sẽ đánh mất đi những cái thiện pháp như là tiền cư ta ca lá. Khi mà Phật tử như đi định cho uống lần đầu tiên vì chỉ cho là uống rượu vào rồi thì đang sai xỉn như vậy nằm vật giả dưới đất, thì dầu Đức Thế Tôn có đi đến đến đó, vị Tỳ kheo này vẫn năng lượng và quay chân đạp lên Đức Thế Tôn, đạp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là mới hỏi các Tỳ kheo là trước đây vị Tỳ kheo này có như vậy hay không, mà bây giờ phải tình trạng đó là do nguyên nhân gì, và Thế Tôn đó là do nguyên nhân uống rượu. Lúc đó không tự chủ được thì Đức Phật mới cấm chế. Nhưng mà khi mà đề cập đến những cái bản nghiệp đó đó, thì chúng ta những cái hậu quả đó, thì chúng ta biết cái hậu quả do cái thường tận y duy, chứ không phải là do cái nghiệp phiền não nó phát sinh. Còn như sát sanh hay trầm sắc tại dâm ái đó, thì cái đó là do nghiệp phiền não. Khi mà nói đến cái sự đâm thọc, nó cũng phát sinh, nó cũng vẫn mang cái quả nghiệp. Nói đập thọc mắng chửi người khác cũng là quả nghiệp, đưa đến quả nghiệp xấu. Nói những lời vớt đã mình bị phóng vật mà mình làm cho người khác bị phóng vật nữa, thì như vậy cũng mang cái quả nghiệp. Thì tất cả những cái hành vi nào thuộc về thân khẩu ý, để đưa đến hoặc hậu quả là nghiệp, là quả diệt thục, nghiệp diệt thời đi đến quả diệt thục thì được liệt kê kể ở trong 10 bất thiện nghiệp đạo, gọi là cái lớp cầm mắt và thác. Còn uống rượu nó không phải là do nơi cái nghiệp phiền não, uống rượu không phải là do nghiệp phiền não. Một uống rượu tùy theo cái mức độ uống nhiều hay uống ít. Có đôi khi một người lịch sự khi mà họ gặp bạn bè thân hữu với nhau, họ muốn thù tạc qua lại cho nên mới bày ra tiệc tùng uống rượu để giao hảo với nhau, thù tạc lẫn nhau. Thì những cái sự uống rượu đó nếu xét về giới thì nếu là người Phật tử thì xét về giới là uống một giọt rượu thì đã là phạm giới rồi. Nhưng mà trường hợp đó không có bao nhiêu, trường hợp đó không có bao nhiêu, chưa có đến nỗi đến mức độ nghiêm trọng là phải mang cái gì ác nghiệp. Uống rượu tâm nhiễm cái biểu tì có vấn chưa phải là mang nghiệp, nhưng ác nghiệp do nghiệp sinh hậu. Vì vậy cho nên không được kể vào trong 10 ác quốc sáu tâm mát bất kỳ nghiệp đạo. Mà cái sự nói đâm thọc nó độc ác, nó vô ích thì cái này nó lại là do nghiệp phiền não. Cái người nói độc ác bao giờ cũng là do sinh tâm. Cái người nói đâm thọc có thể là do tham hoặc là do sân, nói những lời nó đâm thọc để chia rẽ, để ly tán. Thì ở đây trong trường hợp này, cái tính nghiêm trọng của những cái hành vi nào mà đưa đến quả nghiệp ác xấu khổ đau trong tương lai thì được liệt vào ở trong bất kỳ nghiệp đạo. Như vậy thì ở đây đó, nó có hai vấn đề mà chúng ta phải chú ý. Vì sự uống rượu nó không phải là nghiệp phiền não nên không được kể vào trong người thập ác nghiệp, trong thập ác nghiệp. Nhưng mà vì cái sự uống rượu đó là nguyên nhân mà đưa đến cái sự rối loạn lớn nhất, cho nên mới kể vào thành giới, được xếp chặt thành giới. Còn cái sự nói đâm thọc, nó độc ác, nó vô ích vì rằng đó là nghiệp phiền não nên được kể trong người bất thiện nghiệp đạo. Nhưng mà vì là giới của người cư sĩ sơ khởi nên chỉ kể tiêu biểu, nên chỉ chế định tiêu biểu là không nói dối, tránh xa cái sự nói dối thôi, chứ không có đề cập đến ba cái vấn đề này ở trong giới của người cư sĩ. Chúng ta nên phân biệt giữa hai cái sự kiện đó gì. Nhưng ở đây đó thì người Phật tử chúng ta nhớ nguyên tắc một điều là nếu để thiết lập cho cuộc sống được hoàn hảo, đạo đức và cho tâm tư được mát mẻ thì nên giữ giới, trong đó kể cả cái giới uống rượu. Và vì rằng để cử dưỡng thiện pháp, để tránh xa ác nghiệp thì người Phật tử phải nghiêm túc tránh xa thập bất thiện nghiệp đạo, 10 bất thiện nghiệp đạo. Cho nên đằng nào chúng ta cũng phải thi hành hết. dù cho giới hay là thập thiện, thập ác nghiệp, chúng ta cũng phải vừa tu tập, chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta giữ. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng ở trong thập thiện, thập ác nghiệp không có nguyên tự rồi chúng ta nguyên tự. Như vậy là không nên, là bởi vì nó nằm ở trong giới như gì. Nhưng mặc dù ở trong giới không có cái sự nói dối, không có sự nói đăng thập, nó độc ác, nó vết. Nhưng vì chúng ta có cái lòng biết kinh sợ hậu quả, việc báo về sau này, nên chúng ta cũng phải tránh xa luôn cả cái sự nói đăng thập, nó độc ác, nó vô ích chỉ. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi trực tiếp mà thường đối với bản thiện nơi. Chúng tôi xin dứt lời năm mươi của thầy giảng.
Sao chú, kính trình thưa tổ tư sư, xin được hỏi là đại biểu Pháp Tinh, đại biểu Pháp Tinh có mặt ở trước máy và có thể trả lời một câu thảo luận tiếp theo không? Muốn thỉnh đại biểu Pháp Tinh. Dạ không. Đại biểu Pháp Tinh, chúng ta biết là cái đời sống mà thiện hay là bất thiện đó, nó ảnh hưởng cái văn hóa rất là nhiều, cái môi trường sống rất là nhiều. Lấy ví dụ như là ở tại những quốc gia mà người Phật tử mà tu tập phần đông và người ta có chung một giá trị thì chúng ta dễ tu tập. Nhưng mà nếu chúng ta sống ở cái môi trường hay cái hoàn cảnh mà khiến cho chúng ta khó có thể làm được, thực hiện được 10 cái thiện nghiệp như là chúng ta nói tại đây, thì có người nói thôi thay vì mình phải giữ 10, bây giờ mình giữ 3, giữa 5, giữa 2, giữa 1. Thì theo đại biểu Pháp Tân nghĩ nó có giá trị không? Tức là mình không có trọn vẹn, mình chỉ giữ được một phần nào đó thôi. Thì xin tính ý kiến của đại biểu Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Mai Dạ, Nam Mô Sân Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Đại Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thầy Đức Minh Hạnh, Thầy Đức Quốc Vương, Thầy Đức Quốc Tiên, Thầy Đức Quý Tiến cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Một cái điều mà mình riêng chúng tôi nghĩ rằng đó là cái mình ở trong một cái môi trường á, thì thật sự đó, cái môi trường tốt là cái môi trường mà mình có thể dễ dàng tiến hóa, dễ dàng thân cận hay là dễ dàng tiến hóa hơn. Bởi vì thí dụ như bây giờ mình ở trong một cái môi trường mà ở nơi cái chùa nào hay là một cái nơi thượng viện nào, thiền viện, thì mình thấy mọi người có thể là nỗ lực tu tập. Người đó sống có cái sự tinh tấn, mọi người sống đều có sự tinh tấn, lo hành thiền, lo học hành, lo cái phận sự của một vị tu sĩ, của một vị tỳ kheo. Thì mình thấy những cái người xung quanh của mình, những vị tỳ kheo xung quanh của mình có cái sự tinh tấn, thì cái môi trường đó nó cũng là một cái yếu tố để trợ giúp cho mình bắt chước theo hay là mình thân cận theo. Như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có nói rằng mình ở một cái trú xứ thích hợp đó, thì cái trú xứ đó nó sẽ là cái nhân để làm cho mình có được cái sự tiến hóa. Trong đó có cái ở một cái trú xứ thích hợp. Cái trú xứ thích hợp ở đây đó là mình có thể là thân cận gần gũi những bậc thiện trí thức, hay là thân cận gần gũi những cái bậc đồng tu phạm hạnh với nhau. Thì mình có thể dễ dàng học hỏi, hay là mình bắt chước, hay là mình quân tập theo. Thí dụ như một người mà ở xa đó, thì ở mà không có một cái trú xứ thích hợp, ở cái những cái vùng mà xa xôi biên địa chẳng hạn, thì họ muốn cần một cái điều gì đó thì họ tìm một cái gì thì trí thức không phải là dễ.
Đó là một cái điều mà chúng ta thấy nó là cái sự trở ngại. Thứ hai nữa là ở một cái xứ xứ mà nó ở xa biên địa đó, thì cái sự hiểu biết đó, cái sự tri thức đó, tiếp nhận về tri thức đó, nó có những cái hạn chế. Tri thức nó có hạn chế. Hạn chế ở chỗ là nó xa về mặt không gian, xa về mặt không gian. Rồi những cái gì mà tới những cái người đó, đó họ tiếp nhận được những cái sự tri thức đó, để hiểu biết đó, thì cái đó nó cũng dạ, nó cũng đã chậm đi một thời gian rồi. Cho nên là cái trú xứ theo chúng tôi nghĩ rằng là nó là một cái điều kiện để trợ giúp cho cái người khác tiến hóa, cái người khác tiến hóa. Rồi mình ở một cái nơi nào mà mình thí dụ như là cái nơi đó họ sống bằng những cái pháp bất thiện không? Thí dụ như mình thấy là những cái người mà họ ở làng chài đó, thì dứt khoát là họ phải làm những cái nghề đó. Thì mình mắt mình thấy, tai mình nghe, rồi tâm mình cứ suy tư về những điều đó, mình thấy hoài những chứng kiến những cái cảnh đó. Và cái hoàn cảnh sống của mình á, thì mình nếu như mà mình không có một cái giữ vững lập trường tốt đó, thì dễ dàng bị sa ngã, hay dễ dàng bị lôi cuốn theo những cái điều xấu do cuộc sống của mình. Thì như vậy, hoặc là những người mà họ sống chuyên là những cái sự mà hơn thua với nhau qua lời nói, họ có thể đấu đá với nhau qua lời nói, thì sống ở trong cái cảnh đó, đó một là mình chịu cái sự xây dần ở trong những cái sự đấu đá nhau bằng lời nói, còn không nữa đó là mình phải bị cái sự đau khổ khi người người đó họ chuyên sống như vậy, cho nên họ dây đến cái đau khổ cho mình. Thì ở đây đó nó cũng là làm cho cái sự hạn chế để cho mình khó được có cái sự tiến hóa. Thì với một cái sự tiến hóa của mình thì theo chúng tôi nghĩ rằng là ngoại trừ những cái điều mà những cái gì mà mình đã có lập trường, cái sự nội lực của mình nó có sự mạnh vững mạnh, thì mình có thể đương đầu với những cái điều đó, đương đầu với những cái hoàn cảnh hay là những cái môi trường nó có xấu mà mình cũng không có bị ô nhiễm, hay là mình không có bị phấy động, hay là mình không có bị lôi cuốn theo. Còn nếu như mà mình còn cái sự yếu ớt thì dễ dàng bị cái sự lôi cuốn theo, hay là bị sự cuốn hút theo những cái pháp bất thiện. Cho nên ở đây đó thì cái điều quan trọng là mình biết chọn lựa cái nếu như là còn ở trong cái sự mà yếu ớt về cái phương diện nội lực, nội tâm tu tập của mình, thì một cái trú xứ thích hợp, thích đáng để có cái nhân tiến hóa. Bởi vì cái trú xứ đó nó đã tạo điều kiện thuận lợi để mình gặp được các vật thiện trước thức, để mình gần gũi, mình trao dồi, mình bắt chước, hay là mình năng thường xuyên học hỏi, thì những cái điều đó nó làm cho mình có được cái sự lợi ích. Còn nếu như mà mình có cái nội lực mà mạnh rồi, vững chắc, vững chãi rồi, thì mình có thể rằng mình đối đầu với những điều đó, mình đối diện với những cái điều đó mà mình cũng không bao giờ bị tạp nhiễm, do mình đã vững rồi. Nhưng mà trước mắt là mình còn yếu kém, thì theo chúng tôi nghĩ nên tìm cho mình một cái không gian, cái hoàn cảnh để tốt, để mà mình có được cái sự tiến hóa đó. Còn cái việc mà bực mà mình tiến quá hay không á, thì cái nội tâm của mình là việc chính, việc chính. Nhưng mà cái hoàn cảnh xung quanh á thì nó cũng là một cái yếu tố, trong khi mình chưa có một cái nội lực, chưa có một cái nội lực vững giải được, vững chắc được. Cho nên là cái sự tập nhiễm đó nó là cái sự cần, cái sự gần gũi thân cận đó, trong cái dịp mà gần gũi các bậc thiện trí thức, hay ở một cái hoàn cảnh thích hợp, thì cái điều đó nó rất là dễ. Ví dụ như một người mà sống ở một cái nơi mà họ có thể là làm những cái nghiệp ác, sát sanh, trộm cắp hoặc tà hạnh để họ tồn tại trong một cái xóm nào đó, mà mình sống ở trong đó, thì có thể là dễ dàng bị cuốn lôi vào trong đó. Nhưng mà nếu như mà mình đã vững rồi thì mình cũng không có ngần ngại chuyện đó. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái nhân mà tiến hóa nó cũng là một cái điều cần thiết khi mà mình biết cái điều kiện, cái hoàn cảnh thích hợp để mà mình có được cái sự tiến hóa. Như là ngày Cá Lời Phước ngày đã dạy là có một cái túi xứ thích hợp, hay là mình thân cận những cái bậc thiện trí thức, hoặc là mình tự lập trường, hoặc là mình tạo những cái nhân lành làm cái phước để cho hỗ trợ cho mình có được cái sự tiến hóa, thì cái điều đó đúng là như là một cái điều mà sự thật, để rồi mình có được cái sự cái nhân mà làm tiến bộ cho chính mình. Thì đây là cái ý mà con xin được đóng góp trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ thì con xin được phép xuống bếp, con kính thỉnh thượng tọa trả lời.
Sa thủ kính trường đại đức Pháp Tịnh. Tiếp theo xin được thỉnh đại đức Pháp Tịnh. Đại đức Pháp Tịnh, khoan nghĩ, chưa biết là đại đức Pháp Tịnh và bậc thấy đại đức Pháp Tịnh đưa tay. Đại đức Pháp Tịnh trong thường thường người ta nói rằng ý nghiệp thì nặng hơn thân nghiệp và khẩu nghiệp. Nhưng mà nếu chúng ta thấy rằng trong thân nghiệp, trong khẩu nghiệp thì nó cũng có ý nghiệp, thì như vậy chúng ta có nên nói rằng trong 10 cái ác hạnh hay 10 cái thiện hạnh có cái nào trọng hơn cái nào, có cái nào nhẹ hơn cái nào không? Xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Tịnh.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến hai sư phụ từ siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hành, đại đức Pháp Hương, đại đức Huệ Tiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị diện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị. Đối với thường thì chúng ta học ở trong kinh thì có đoạn kinh thì Đức Phật ngài đã giải thích cho một cái vị Bà La Môn nghe về cái ý nghiệp. Thì đối với cái ý nghiệp thì là luôn luôn lúc nào nó cũng có cái quả nó nặng hơn, nó nặng hơn những cái thân nghiệp hay là khẩu nghiệp. Nhưng mà nói về những cái điều đó thì chúng ta thấy rằng do cái sự mà thí dụ như nặng hơn nó cũng tùy theo cái trường hợp. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với một người mà người ta dùng cái thân nghiệp để người ta sát sanh, người ta dùng cái thân nghiệp để người ta sát sanh, thì người ta giết giỏi lắm là được nhiều con vật hoặc là nhiều con người, mà nhưng mà nó có một cái số lượng, một cái số lượng. Còn đối với một cái người mà thí dụ như quý vị thấy rằng có những vị đạo sĩ hoặc là những cái chúng sanh mà có thần thông thì người ta giết người, nếu mà người ta muốn giết ai thì người ta giết hàng loạt cũng được, người ta sẽ giết hàng loạt mà bằng cái ý nghiệp, bằng cái ý nghiệp của người ta. Chính so ra cái quốc độ, cái cấp độ đó thì ý nghiệp nó sẽ rất là nặng. Còn đối với đời sống thông thường thì quý vị thấy rằng là đối với chúng ta có khi những cái ý nghiệp của chúng ta nó chưa có nặng, nhưng mà khi nào mà mình thành tựu thân nghiệp, mình thành tựu thân nghiệp thì lúc bấy giờ nó sẽ nặng, nó sẽ cho mình cái kết quả nặng. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng có những người người ta làm vườn, làm ruộng đi, thì người ta thấy thí dụ những cái chúng sanh sâu bọ vân vân nó tấn công vào vườn của người ta, thì lúc đó nó người ta thấy những cái con vật đó người ta muốn có cái ý, người ta có muốn có cái ý giống như là người ta sợ những cái con vật này nó phá khu vườn của người ta, thành ra người ta sẽ dùng, người ta có cái ý là người ta sẽ dùng cái thuốc nào đó, người ta dùng cái thuốc gì đó để người ta xịt cho nó chết hàng loạt, xịt cho nó chết hàng loạt. Thì quý vị thấy rằng lúc đó người ta mới chỉ có ý nghiệp thôi, thì cái ý nghiệp này nó chưa có cho quả nặng, À, nó chưa có cho cái quả nặng. Còn khi nào á mà cái người đó người ta thấy như vậy rồi, người ta suy nghĩ, người ta có cái ý là cũng như là người ta biết những cái con vật đó nó sẽ phá hoại mùa màng, rồi người ta suy nghĩ là bây giờ mình phải dùng cái thuốc này để mà mình tiêu diệt nó. Thì khi mà người ta mà lấy cái thuốc đó để mà người ta tiêu diệt những cái con vật đó, thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ tạo vừa ý nghiệp và vừa thân nghiệp. Thì lúc này á thì cái nghiệp nó cho quả rất là nặng nề, nó cho quả rất là nặng nề với những cái vị đó. Hoặc là đối với những người săn thú cũng vậy. Thí dụ như quý vị thấy rằng một cái vị thợ săn, một cái vị thợ săn khi mà người ta nhìn cái con thú đó, người ta thấy cái con thú đó rồi, người ta sẽ nghĩ rằng là mình sẽ lấy cây lao mình phóng vào để giết cái con thú đó, hoặc là mình sẽ dùng cái bẫy này để mà mình bắt được con thú đó. Thì lúc đó mà người ta chưa có hành động bằng thân thì lúc đó chỉ mới là ý nghiệp thôi, còn khi nào mà người ta đã hạ sát được hoặc là người ta giết được cái con vật đó thì lúc bấy giờ thành tựu cái thân nghiệp. Mà quý vị thấy rằng đối với những cái chúng sanh như là loài súc sanh đó, nó chỉ là cái loài bằng sanh thôi nhưng mà cũng đã tạo cái nghiệp rất là nặng. Quý vị thấy rằng là ở trong cái trường hợp mà lúc mà Đức Phật ngài quán xét, ngài thấy là hai tuần nữa là 500 vị tỳ kheo, hai tuần nữa là 500 vị tỳ kheo này sẽ chết do kêu người khác giết hoặc là tự mình tự sát, bản thân của các vị tỳ kheo đó tự sát. Thì quý vị thấy rằng khi mà ở trong những cái vị trưởng lão người ta giải thích rằng 500 vị này, 500 vị này ở trong quá khứ đã từng là cái người thợ săn thú 500 kiếp liên tiếp. 500 người thợ này, 500 cái vị tỳ kheo này là những cái vị thợ săn đã từng săn thú liên tiếp ở trong những cái kiếp đó. Thành ra nó do cái nghiệp này đó bây giờ nó trổ quả, nó trổ quả cho 500 vị này. Thì quý vị thấy rằng nghiệp mà nó trổ quả rồi thì không thể nào mà Đức Phật ngăn cản được. Thành ra lúc đó Đức Phật mới quán xét trong khi đó có một nhóm vị tỳ kheo khi cái sự khổ đó phát sinh sẽ quán thấy và chứng đắc được A La Hán, rồi có vị thì sẽ chứng A La Hán, có vị chứng Tu Đà Hoàn, vân 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 vân. Thì những cái vị đó sẽ một là vô sanh, không còn tái sanh nữa, rồi có những vị thì sanh của trời. Còn một số vị còn phàm phu nếu có sự kiện này xảy ra thì vị này sẽ bị, những cái vị này sẽ bị rơi vào khổ cảnh. Chính vì khi mà quán xét như vậy thì Đức Phật đã dạy cái đề một niệm về thể trược, tu tập quán về thể trược. Đức Phật nghĩ rằng chính cái sự tu tập quán về thể trược này mà các vị tỳ kheo khi mà tự sát các vị đó an trú ở trong cái thiền quán, tuy rằng không đắc được đạo quả, một số vị tỳ kheo này không đắc được đạo quả, nhưng mà có cái cơ hội sanh về cõi trời, né được bốn đường ác đạo. Thì lúc đó Đức Phật đã dạy về cái đề mục thể trược cho các vị tỳ kheo này. Thì rõ ràng quý vị thấy rằng đối với cái khi mà mình thành tựu cái thân nghiệp, có nghĩa là mình đã phạm cái tội sát sanh rồi, thì nó sẽ cho mình cái kết quả rất là nặng nề. Hoặc là đối với khẩu nghiệp cũng vậy. Đối với khẩu nghiệp thì quý vị thấy rằng có nhiều khi người ta nói những cái lời nói người ta nói như là nói chơ, hoặc là có những người thí dụ như là người ta sân quá, hoặc là vì ganh tị quá, thành ra người ta nói những cái lời đó. Tuy rằng mình thấy mình nói như vậy nhưng mà lúc nào mà nó gây cái tác hại nặng nề hoặc là đối với những vật có giới đức thì cái người đó sẽ chịu những cái hậu quả rất là nặng. Ví dụ như quý vị thấy rằng trong cái trường hợp mà cái vị tỳ kheo đó khi mà được cái người gia chủ, được một cái người đàn ông gia chủ hộ độ rất là đầy đủ, rồi cái tiếng lành được lan truyền xa rộng do cái người thiện nam này hậu độ chư tăng rất là tốt. Thành ra các vị chư tăng ở phương xa hãy mà mỗi lần có dịp đi ngang qua đó là sẽ đến nhà của ông ta để mà khất thực có nghĩa là nhận tứ vật dụng vân vân. Thì cái vị thì khu này là sợ mất đi cái người thiện nam, mất đi cái người thí chủ của mình, nên đã nói xấu các vị tỳ kheo cho ông thiện nam này nghe. Thì quý vị thấy rằng cứ mỗi ngày nói một chút, mỗi ngày nói xấu các vị tỳ kheo một chút, thành ra dần dà nó lâu ngày cái người thiện nam này đã tin theo cái lời của quý vị tỳ kheo đó, rồi đến lúc đó cái người thiện nam này đã chữ và phỉ báng các vị tỳ kheo. Chính do cái nghiệp này mà quý vị thấy rằng hai vị này, người thiện nam và cái vị tỳ kheo đã nói xấu, rơi vào địa ngục rất là lâu, trải qua một cái thời gian rất là lâu. Sau đó sanh làm ngã quỷ. Thì lúc bấy giờ Ngài Mục Kiền Liên Ngài mới thấy, Ngài mới thấy cái chúng sanh ngã quỷ này, thành ra Ngài mới đi đến hỏi. Ngài hỏi do cái nghiệp gì mà ông sanh ở đây. Thì cái ông thiện nam này, ông trả lời lại cái câu chuyện là ở lúc còn ở tại thế, còn ở trên cõi người, ông đã tạo như vậy. Rồi lúc đó đó, Ngài Mục Kiền Liên mới hỏi, vậy thì ông sanh chỉ ở trong cái trú xứ này thôi hả? Là quý vị biết rằng ông thiện nam này, ông sanh là ngã quỷ mà ở ngay chỗ một cái cầu tiêu. Rồi khi mà kể lại cho Ngài Mục Kiền Liên nghe, thì Ngài Mục Kiền Liên mới hỏi là vậy thì sống ở cái trú xứ như vậy thì ông sẽ ăn gì? Thì lồi người mà thải ra cái gì thì con ăn cái đó, bạch Đại Đức. Rồi hỏi cái vị tỳ kheo kia hiện giờ đang ở đâu, thì ông đó đã chỉ cái vị tỳ kheo đó ở tầng dưới nữa, ở tầng dưới cái cầu tiêu này nữa. Rồi hỏi vậy thì cái vị tỳ kheo đó khi mà sanh làm ngã quỷ vậy thì ở tại cái trú xứ này ăn cái gì, thì ông ta mới nói rằng cái gì mà ông thải ra thì cái vị đó sẽ ăn lại cái đó. Và hỏi sống ở đây đã bao nhiêu năm rồi, thì lúc bây giờ ông này đã trả lời là 700 năm. Thì quý vị thấy rằng khi mà một cái ác nghiệp mà thuộc về mà khẩu nghiệp mà nó thành tụ nhiều khi nó cho chúng ta cái quả rất là đau đớn. Phải nói là mình nói mình nghe kể thôi, mình cũng không có còn cái ý muốn ganh tị hay hoặc là chia rẽ một cái hội chứng nào. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với những cái nghiệp mà sát sanh đi, 500 vị tỳ kheo phải vướng cái quả như vậy. Hoặc là đối với Pamanika thì ở trong cái, và xin lỗi, có một bà Manika thì khi mà giết cái con cừu để mà làm thịt để mà đãi cho bạn, những người bạn của chồng mình, vậy mà bị chặt đầu suốt một thời gian dài, suốt một cái số kiếp rất là nhiều, nó nhiều như cái số lông của con cừu. Thành ra quý vị thấy rằng nhiều khi có những cái ý nghiệp của chúng ta khi mà chúng ta chưa có thực hiện thì nó cũng chưa có tạo cái hậu quả nó nặng này. Nhưng mà khi mà chúng ta thành tựu khẩu nghiệp, chúng ta đã chữ mắng làm cho người khác người ta đau đớn, hoặc là mình thành tựu thân nghiệp mà làm cho người ta đau đớn, hoặc là người ta bị mất mạng sống vân vân, thì lúc bấy giờ nó sẽ trả, nó cho quả chúng ta rất là nặng này. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng đối với thân nghiệp và khẩu nghiệp, nếu không khéo thì chúng ta sẽ tạo một cái khổ cảnh rất là lâu, hoặc là rất là thảm khốc. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa vừa nêu ra. Bây giờ con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Sa thú, kính xin Đại Đức Pháp Tính. Xin được thỉnh Đại Đức Huệ Tiến trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Đến khởi tiếng, khi mà chúng ta nói về thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó, thì chúng ta đặt ngược lại vấn đề. Người ta nói không có ai hoàn hảo hết. Dạ, không có ai hoàn hảo hết. Có người tốt về điểm này mà không tốt về điểm kia. Nhưng mà theo Đại Đức Huệ Tiến thì nó có sự bù trừ thôi. Ví dụ như ở trong 10 cái thiện nghiệp mà người ta làm được, một thiện nghiệp mà chính thiện như chúng ta không làm được, thì nó có tính bù xét lại hay không? Hay là nghiệp nào thì nó có quả nghiệp đó? Và chúng ta không thể nói cái có sự bù trừ được. Kính thỉnh Đại Đức Huệ Tiến.
Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Thầy Giả. Tôi xin thành kính lãnh lễ sư phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức tăng kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính bạch Thượng Tọa, qua cái câu hỏi của Thượng Tọa, con có vài cái ý suy nghĩ như sau. Đức Phật ngài có dạy đó. Khi mà cái người mà làm việc thiện, ví như là cái người đó có một cái đời sống thân thì không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu, không có nói dối, không có nói đâm thập, không có nói độc ác, không có nói phù phiếm, vân vân. Ý thì không có tham, không có sân, không có si. Thì như vậy cái người này thật sự là rất là hoàn hảo, khi mà người đó đã gìn giữ được tất cả những cái thiện nghiệp mà người đó cố gắng đã tu tập và đã gìn giữ, làm cho nó phát triển và làm cho nó thanh tịnh. Thì như vậy, nếu như một cái người nào đó mà một trong 10 cái thiện nghiệp đạo này mà họ giữ không có tròn, họ chỉ giữ có một hay là hai điều, thì như vậy còn những cái điều kia đó thì họ lại bị hoang ố và họ bị không có được trong sạch, không có được thanh tịnh. Thì Đức Phật Ngài có dạy cái người mà làm nghiệp đen á, thì sẽ kết quả đen, làm cái nghiệp trắng thì sẽ kết quả trắng. Cái nghiệp mà làm có trắng có đen thì cũng kết quả có đen có trắng. Còn cái nghiệp nào đó mà không trắng cũng không đen thì không, hoàn toàn không có kết quả. Thì như vậy, nếu như ở ngoài đó thì có nhiều người người ta suy nghĩ rằng từ đó giờ tôi làm những cái việc mà ác quá nhiều rồi, bây giờ những cái việc đó nó bây giờ tôi thấy hối hận quá, tôi cảm thấy là hối lỗi, bây giờ tôi sẽ làm những cái việc mà thiện để nó bù qua, nó xớt lại, và nó sẽ làm cho giảm bớt, và những cái nghiệp ác của tôi làm từ thời quá khứ, hay là những cái lúc mà tôi dễ vui, tôi làm những cái việc đó, tôi cảm thấy là bây giờ những cái việc hành động của tôi bây giờ, tôi làm rất nhiều việc ăn năn hối cải, và thậm chí là đi chùa làm phước và làm rất nhiều cái công đức. Thì họ có một cái suy nghĩ rằng chắc có lẽ là những cái việc mà công đức đó nó sẽ áp chế và nó sẽ dập tắt những cái ác nghiệp mà họ đã tạo từ trước. Thì kính thưa rằng là khi mà người nào mà làm cái ác nghiệp thì họ cũng phải thọ lãnh cái ác nghiệp đó thôi. Ví như Đức Phật thì cũng vậy, và các vị thánh tăng cũng vậy, đã trót làm cái nghiệp đó bằng thân, bằng khẩu hay là bằng ý, mà thiện nghiệp thì sẽ cho cái quả vui, và làm ác nghiệp sẽ cho cái quả khổ. Không có cái luật mà bù trừ. Khi mà mình làm cái nghiệp ác rồi mà mình làm cái việc thiện thì nó lại bù trừ, nó bù qua xét lại. Thì Đức Phật Ngài cũng có dạy đó, trong cái bài, trong cái kinh Pháp Cú mà lúc chiều á, thì chúng con có giảng ở bên rừng Pháp Cú đó, thì Đức Phật Ngài cũng dạy trong cái phẩm điều ác á, thì Đức Phật Ngài dạy là Pa Pang Che Puriso Kajira Na Năng Kajira Bunak Bunang Na Tam Hi Chan Đăng Kajira Thác Đúc Khô và Bát Sát Ơ Chê Vô. Nếu như mà cái người nào mà làm điều ác á, chớ có tiếp tục làm thêm, chớ có ước muốn điều ác, chứ ác tất chịu khổ. Và cũng ngược lại, Đức Phật Ngài dạy là Quân Nhân Chê Puri Sô Cà Dĩ Ra Cà Dĩ Ra Thê Tăng Bù Nắc Bù Năng Tam Hít Chan Đăng Cà Dĩ Ra Thác Xuất Khô Bùn Nhá Sát Ơ Chê Vô. Nếu như người mà làm điều thiện đó thì hãy nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Thì qua hai cái câu này Đức Phật Ngài dạy đó, nếu như cái người nào đã làm cái điều ác rồi đó thì không có nên làm thêm, để mà những cái ác nghiệp đó nó một khi nó trổ quả, nó phát sanh lên thì phải bị thọ lãnh cái quả khổ đó ở địa ngục hay là ở súc sanh Atula vân vân. Còn nếu như cái người nào mà làm cái việc thiện thì nên cố gắng làm thêm và ước muốn những cái điều thiện đó để được có cái cuộc sống thứ nhất là an lạc, và thứ hai nữa là cái người đó có cái trí tuệ nhìn thấy được cái sự vô thường, khổ não và vô ngã ở cái tam giới này, thì người đó sẽ chán nản trong cái việc tái sanh, sanh tử luân hồi, không có muốn làm một cái vị phạm thiên, không có muốn làm một cái vị vua, cũng không có muốn làm thân nhân loại, thì cái người này cố gắng tu tập vì cái thiện pháp và làm cho nó có được, được cái sự thanh tịnh, tinh lương. Và cái hướng nguyện của cái vị này là đến cái mục đích là giải thoát sanh tử luân hồi, chấm dứt khổ đau, là niết bàn. Thì khi cái người này họ suy nghĩ, họ chấp nhận vì cái ác nghiệp nào mà mình đã lỡ làm, thì mình hãy cố gắng chừa bỏ và không có cố gắng để làm thêm nữa, để cho cái vòng sanh tử luân hồi nó rút ngắn bớt lại. Và những cái thiện nghiệp nào, những cái việc lành, những cái công đức, những cái phước báo mà mình làm, vì cái nguồn công đức đó nó sẽ tạo cho mình có một cái kết quả an vui. Và cái nơi tuyệt đối nhất chính là cái sự giải thoát sanh tử luân hồi. Và cái người đó họ sẽ tùy theo cái hoàn cảnh và cái việc làm và cái hành động của họ, để họ có một cái sự kiên trì gìn giữ. Khi mà những cái bất thiện nghiệp mà họ đã lỡ tạo rồi, thì họ cố gắng để ngăn chặn nó và không có cho nó phát triển thêm nữa. Và họ cố gắng gìn giữ và duy trì những cái thiện nghiệp nào mà họ đã làm được, và họ cố gắng làm cho nó phát triển thêm nữa. Chớ cái luật bù trừ đó thì không phải là lấy cái thiện, lấy cái nhiều cái thiện nghiệp này rồi áp chế rồi và làm cho những cái ác nghiệp nó không có trổ quả. Thì thật sự ra thì ác nghiệp cũng vẫn có trổ quả và thiện nghiệp cũng vẫn trổ quả, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Đó là cái quy luật của nhân quả. Nếu như mà mình làm cái việc ác thì phải lãnh cái hậu quả tương thích với cái việc ác mình làm, và cái việc thiện của mình đã tạo nhiều thì cái việc đó nó sẽ làm cho mình có cái sự an vui. Và kính bạch thượng tọa, con có vài cái ý để mà trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa, và con xin được được viết lời ở nơi đây. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Phật Thầy nhé.
Sao thưa, cái chuyện Đại Đức Huệ Tiến, câu trả lời của Đại Đức Huệ Tiến cũng đã kết thúc phần thảo luận của Đức Phật của Đa Thamma. Cái bậc chư tôn đức và sư đức Phật tử phần tâm đức còn lại như hôm nay, chúng tôi xin đặc biệt dành thời gian để nói về ba vị lãnh đạo tôn giáo đã ra đi ở trong tuần lễ vừa qua, cách nhau trước sau có 4 ngày thôi. Sở dĩ chúng tôi nói về cả đến ba vị này là bởi vì đều là khác tôn giáo, nhưng mà ba vị này đều có những cái nhìn cũng giống như là cái quan điểm làm việc mang tính cách là cải cách. Một vị là của Roman Catholic, tức là Thiên Chúa Giáo La Mã, một vị là của Tin Lành, và một vị là của Phật giáo. Thứ nhất, như chúng ta được biết rằng mục sư Moon, nói cho đủ là mục sư Thanh Duyên Moon, là một mục sư nổi tiếng của đạo Tin Lành ở tại Nam Hà. Mục sư Moon là một người tạo ra rất là nhiều tranh luận từ khi giáo phái thống nhất của ông phát hiện cho đến ngày hôm nay. Thứ gì, mục sư Moon là một người sinh ra ở tại một vùng đất bây giờ gọi là Bắc Triều Tiên. Và năm 1954, mục sư Moon lập ra một giáo phái gọi là giáo phái thống nhất, hay là Unification, một giáo phái của Tinh Lành. Tinh Lành thì thường có rất là nhiều những giáo phái mới được sản sinh do theo nhu cầu, do theo thời đại và do theo quan niệm, do theo các cái nhìn của cá nhân. Và bởi vì mục sư Moon là Moon, nên khi những người theo ông thường
được gọi là Muni. Ông được tiêu biểu cho một cái cho nhiều thế hệ mà tin lành phát triển rất là nhanh ở tại Nam Hàn. Và chính như vậy, mục sư Muni đã phát triển giáo phái của ông lan ra khỏi Nam Hàn và đặc biệt phát triển rất mạnh ở tại Hoa Kỳ. Sự phát triển của giáo phái thống nhất của mục sư Muni đã tạo sự tranh luận không ít. Người ta còn nhớ những đám cưới tập thể to lớn của mục sư Muni thực hiện. Ông đã đặc biệt chú trọng rất là nhiều vào những điểm liên quan đến đời sống của con người, thí dụ như làm giàu hoặc giả là tình yêu trong cái nhìn của Kitô giáo. Và đám cưới tập thể là một tiêu biểu, cũng như là những cơ sở kinh doanh làm ăn của ông thực sự to lớn. Theo một số người thì chính công ty của mục sư Muni đã cung cấp những hải sản cho hầu hết những cơ sở thực phẩm Nhật Bản ở tại Hoa Kỳ, và ông trở nên cực kỳ giàu có, đến nỗi mà sở thuế của Hoa Kỳ đã phải điều tra, và ông đã từng sống 13 tháng tù, sống trong nhà tù 13 tháng vì tội gian lận thuế má ở tại Hoa Kỳ. Dù sao đi nữa thì mục sư Muni là một khuôn mặt tôn giáo ảnh hưởng lớn ở trong nhiều thập niên vừa qua. Cái tài sản cũng như là ảnh hưởng của ông về phương diện kinh tế, truyền thông quả thật là đáng kể. Ông mua một tờ báo lớn như tờ Washington Times, và ông cũng đã có nhiều cái cơ sở làm ăn đó đây. Những người theo đạo Muni thường là những người được khuyến khích rất là nhiều trong việc kinh doanh, làm ăn buôn bán, và trở thành những tín đồ rất là trung thành với giáo phái, bởi vì họ đã thay đổi được cuộc sống trên phương diện tài chính. Trong những năm thập niên 80-90, mục sư Muni đã có những cố gắng hoạt động rất lớn để ảnh hưởng đến chính trị Hoa Kỳ và Nam Hàn. Mặc dù cuối đời ông thì ông đã bị tù đầy vì tội trốn thuế ở tại Hoa Kỳ từ năm 1982. Ông cũng là người mang một tư tưởng rất là mạnh trong việc chống cộng, nhưng mà khi ông nằm xuống thì giới lãnh đạo Cộng sản Bắc Triều Tiên đã gửi một điện thư để chia buộc. Có thể nói rằng dù người ta thích hay không thích thì mục sư Muni đã để lại một dấu ấn lớn ở trong thời đại mà ông đang sống, và đặt rất là tiêu biểu cho giáo phái Tin Lành, nhất là sự phát triển của giáo sinh phái Tin Lành ở đại Hàn. Thứ gì một hình ảnh khác của tôn giáo, đó là hình ảnh của một vị hồng y, đó là hồng y Maria Martini. Vừa qua đời vào thứ sáu vừa qua, trước mục sư Muni ba ngày. Mục sư Muni qua đời vào ngày thứ hai ba, thì hồng y Carlo Maria Martini qua đời vào ngày thứ sáu tuần vừa rồi, hưởng thọ 85 tuổi. Hồng y Martina thường được nhiều người xem là có thể là vị giáo hoàng kế tiếp của giáo hội La Mã, và là một người đặc biệt quan tâm đến cải cách giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã. Vì này có một câu nói để đời mà rất nhiều người họ nhắc đến, đó là giáo hội Công giáo lạc hậu đến 200 năm. Được xem như là một vị lãnh đạo Thiên Chúa giáo La Mã cởi mở nhất, vị này đã làm tổng giám mục giáo phận Milano, hay là giáo phận Milan ở miền Bắc nước Ý, có thể nói là gọi là giáo phận giàu có và quyền lực nhất ở nước Ý ở trong suốt 25, trước khi vị này về hưu vào năm 2002. Hồng sư Hồng y Martini là một người được rất nhiều giáo dân Công giáo yêu mến, và được cả hai vị giáo hoàng John Paul đệ nhị và giáo hoàng Benedict 16 rất là kính trọng. Vị này thuộc dòng tên và có thể nói rằng là một tiếng nói mang tính cải cách nhiều nhất. Và hơn tất cả những vị lãnh đạo Công giáo nào thì Hồng Viên, Hồng Y, Martina đã can đảm lên tiếng về những sự lạc hậu, về những giáo điều mà đã lỗi thời ở trong giáo hội Công giáo. Vị này đã đưa ra những quan điểm là cần phải thay đổi và thay đổi triệt để. Hồng Y Martini đã thật sự thấy được những sự suy thoái ở trong cái guồng máy tính lý của giáo hội Công giáo trong suốt thời gian vị này làm tổng giám mục của giáo phận Milano. Về việc này thì phải nói rằng cho dù ngày nay vị Hồng Y này đã ra đi, nhưng mà những quan điểm của Hồng Y này sẽ trở thành một trong những hình ảnh gây ra nhiều tranh luận bàn thảo của những người Công giáo hay không phải Công giáo trong suốt nhiều năm tới. Chắc chắn rằng một ở trong những điều mà vị này đã từng đưa ra đó là quan niệm cấm đoán ngừa thai của Vatican, và điều này đã bị Hồng Y Martini chỉ trích một cách rất là mãnh liệt. Là một nhà cải cách Công giáo, chắc chắn rằng sự ra đi của Hồng Y Martini cũng để lại cho những người quan tâm đến lĩnh vực Công giáo toàn thế giới một sự mất mát lớn. Và người ta tin rằng cho dù vị này chưa lên ngôi vị giáo hoàng, nhưng mà với cái sự kính mến của những người Công giáo hiện nay dành cho vị này, chắc chắn những quan điểm của vị này sẽ ảnh hưởng đến giáo hội Công giáo nhiều thế hệ kế tiếp. Thưa quý vị, cũng trong chủ nhật tuần rồi, chúng ta biết sự ra đi của Hòa thượng Thích Minh Châu. Hòa thượng Thích Minh Châu là một vị tăng sĩ được lớn lên trong truyền thống Sơn Môn tại Huế, là một vị đệ tử của Đức Đệ Tứ Đệ Nhất Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Tăng Thống Nhất, tức là Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, và cũng là một ở trong những người sáng lập ra gia đình Phật tử. Hòa thượng Thích Minh Châu là một ở trong những khuôn mặt điển hình của phong trào chấn hương Phật giáo ở tại Việt Nam, đã trở thành một trong những vị giảng sư có ảnh hưởng lớn trước khi đi du học. Và sau 12 năm du học ở tại Tích Lan và Ấn Độ, Hòa thượng Thích Minh Châu đã trở về, đã lựa chọn một con đường mà thời gian ban đầu thật không dễ dàng, trở nên rất là cô độc, đó là tận lực để phiên dịch và phổ biến kinh điển Pali. Có thể nói là kinh điển Pali hay là kinh điển của Phật giáo Nam truyền thường được Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Trung Hoa xem là tiểu thừa, và người ta đã bài xuất rất là mạnh mẽ ở tại các quốc gia Phật giáo đại thừa. Hòa thượng đã làm một việc rất can đảm, đó là chuyển minh Tam Tạng Pali và mặc chiếc áo của Phật giáo Nam Tông cho đến cuối đời của ngài không có gì thay đổi. Hòa thượng đã từ giữ những chức vụ rất là quan trọng như là tổng vụ trưởng tổng vụ văn hóa giáo dục của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, viện trưởng viện đại học Phạm Hạnh cũng là một cơ sở giáo dục của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, là người trông coi hệ thống trường Bồ Đề của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 1975. Chẳng những vậy mà Hòa thượng cũng là một nhân vật đã tạo nên rất là nhiều những tranh luận. Chúng ta lấy một ví dụ là sau năm 1975, do một thái độ tương đối là thân thiện với nhà cầm quyền Cộng sản, Hòa thượng đã được phép để giữ lại một phần của Viện Đại học Phạm Hạnh, một phân khoa ở trên đường Võ Thị Duy Huy, để tiếp tục mở ra cái tiền viện Phạm Hạnh, mặc dù cơ sở vì là học vận hành chính thức ở đường Trương Minh Giảng đã bị tịch biên bởi nhà nước. Và Hòa Thượng từng làm phó chủ tịch kiêm tổng thư ký của giáo hội mà chúng ta gọi là giáo hội nhà nước trong suốt 3 nhiệm kỳ. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ ở trong một quyển sách nói về biến cố ở tại Việt Nam có tựa đề là những sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã chỉ trích một cách rõ ràng và mãnh liệt thái độ của Hòa Thượng Thích Trí Phủ và Hòa Thượng Thích Minh Châu ở trong việc hợp tác với Đảng Cộng sản thay vì kiên trung với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Có thể nói rằng quyết định và hành xử của Hòa Thượng Minh Châu đã gây ra sự tranh luận không ít và ngày nay cũng ảnh hưởng đến nhiều tầng lớp tăng ni Phật tử trong và ngoài nước liên quan đến cái thái độ của Phật giáo đối với nhà cầm quyền. Một số thì quan niệm rằng ở trong tư thế đó, nếu Phật giáo không có những thỏa hiệp, không có những linh động, không có những quyển chuyện thì Phật giáo đã không tồn tại. Và ta nghĩ rằng nếu Hòa Thượng Thích Minh Châu đưa ra một thái độ rất là cứng rắn thì ngày nay đã không có nhiều thế hệ tăng ni được đào tạo. Và tất cả mọi người đều nhìn nhận rằng mặc dù Hòa Thượng là một vị tổng thư ký của giáo hội nhà nước, mặc dù Hòa Thượng từng được đề cử để làm đại biểu quốc hội trong nhiều nhiệm kỳ, mặc dù Hòa Thượng ở trong cuối đời đã nhận những huân chương của Cộng sản như là huân chương Hồ Chí Minh, nhưng mà một hình ảnh của Hòa Thượng Minh Châu là một nhà giáo dục, là một người đặt trọng tâm đến việc giáo dục tăng ni là một điều không thể phủ nhận được. Dù thế nào đi nữa thì một con số không nhỏ tăng ni Phật tử Việt Nam và nghiêng mình cảm cái sự cống hiến của Hòa Thượng. Và cho đến ngày Hòa Thượng nhắm mắt ra đi thì người ta cũng nhận rằng ưu tiên hàng đầu của Hòa Thượng không phải là chính trị, ưu tiên hàng đầu của Hòa Thượng không phải là thế sự mà là công trình phiên dịch kinh điển và đào tạo tăng ni ở trong một đường hướng mới, ở trong một phương thức mới, người ta gọi là thần giáo dục. Nhiều năm sau nữa thì người Việt Nam khi đọc lại lịch sử sẽ cảm thấy có những hình ảnh rất đáng tiếc. Thí dụ như hình ảnh của lệ thần Trần Trọng Kim, người đã hợp tác với quân đội Nhật để thành lập chính phủ. Và Hòa Thượng Minh Châu bây giờ cũng như trước đây có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, những con người đã sống và sống bằng niềm tin, bằng tâm hồn của mình. Nhưng mà nhiều người nghĩ rằng nó có cái gì không trọn vẹn khi người ta có thỏa hiệp hay làm lợi cho một thế lực vô minh nào đó. Dù sao đi nữa thì cho đến ngày nay, khác hẳn với nhiều vị lãnh đạo tôn giáo khác ở tại Việt Nam, Hòa Thượng Minh Châu mặc dù là một người đã có những hợp tác với nhà cầm quyền Hà Nội, nhưng phải nhận rằng tình cảm của Hòa Thượng ở trong lòng tăng ni Phật tử Việt Nam quả thực không có suy giảm. Thưa quý vị, chúng tôi vừa nói đến ba vị lãnh đạo tôn giáo. Ba vị này đều có những quan điểm về sự cải cách. Và chúng tôi tin rằng cả ba đều có những thành công nhất định ở trong đời sống của mình. Tuy nhiên, quan điểm hành xử của những vị này quả thật có nhiều điều dễ dàng tạo cho người ta sự tranh luận. Và đối với các sử gia mai hậu, chúng ta sống trong thời đại hôm nay không thể không biết và không thể không ghi nhận. Cho dù người ta nói như thế nào thì quan điểm của những vị này vẫn là những bài học lớn, nhất là đối với những ai quan tâm về tương lai của tôn giáo ở trong cộng đồng nhân loại. Chúng tôi xin được kết thúc bài nói chuyện ở tại đây, ở trong phần tin tức. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài nói chuyện về ba bất thiện tâm và vị giảng sư của chương trình ngày mai là Đại Đức Pháp Tính. Chương trình sinh hoạt của Đức Phật Pháp Quốc Gia Đông Ma đến đây đã hoàn mãn. kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính hẹn gặp lại quý ngài quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư.
Sa thứ lành thầy. Con Anicca, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Pháp Sư Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you.